Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý vị, những quả táo mà quý vị đang có trên tay và đang ăn đó thuộc về phần phát tâm của anh Quốc Bảo và gia đình. Còn tổng số các phần quà gửi đến cho quý vị ngày hôm nay đó thì gồm có nhiều người đóng góp. Một trong những phần đóng góp chính là vợ chồng anh Hùng, giám đốc của công ty Hùng Phát sản xuất trà nổi tiếng của Việt Nam, và nhiều vị khác cùng tham gia đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị dành cho trà pháo tay để ghi nhận sự đóng góp của tất cả các vị. Chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước đã tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay có mặt. Đề tài hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là hạnh phúc trong tầm tay. Nói về những hạnh phúc rất đơn sơ nhưng lại có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Trong tay quý vị hiện nay ai cũng có một trái táo để ăn. Ăn xong trái táo thì ta có cảm giác thoải mái vì trái táo ngọt, có dưỡng chất và làm cho mình cảm thấy có niềm vui vào buổi sáng. Mà vào ngồi trong một cái không gian tương đối là chật hẹp như thế này, không có ghế, không có bàn, không có những cái phương tiện cần thiết. Những gì mà ta nắm được ở trong lòng bàn tay nó luôn luôn có giá trị thực tiễn hơn là những gì chúng ta mơ tưởng. Do đó để có được hạnh phúc trong tầm tay, tức là hạnh phúc thiết thực bây giờ và tại đây đó, thì trước nhất chúng ta hãy hướng đến một mục đích cao đẹp. Chúng tôi sánh ví bản chất của cuộc đời như là một con thuyền ở ngoài biển khơi. Có lúc thì sóng yên gió lặng, thuyền ta đi rất là im ả và mục đích đến dễ dàng đạt được. Như phần lớn thời gian ở trên sông nước đó, con thuyền đã không được may mắn như thế, gặp phải ba đào sóng dậy. Và do đó con thuyền phải đấu tranh rất là vật vả để có thể vượt qua được những sóng gió, như là những thách đố, như là những cản trở vật ở phía trước. Có nhiều con thuyền phải trông trên trên ba đào đó, mạng sống của họ rất là bấp bênh, không được đảm bảo lắm. Mỗi người chúng ta là một người thuyền trưởng, là một người hoa tiêu, phải tự định và dạch ra hướng đi cho bản thân mình và phải tự lèo lái con thuyền của mình. Ba đào sóng táp ở đâu cũng có, không phải chỉ có những người cơ nhỡ bất hạnh, không có những người thân mới gặp phải, mà những người giàu sang phú quý tột đỉnh vẫn không tránh khỏi những ba đào. Người nghèo thì bị ba đào về kinh tế, Người giàu thì bị ba đào về sức ép của công việc, tình cảm, tình thân, tình thương, tình yêu và nhiều sóng gió khác nữa. Thống kê của xã hội học Hoa Kỳ cho biết là đất nước này mỗi ngày như vậy trung bình có khoảng 50 người giàu tự tử chết. Còn ở nước Pháp, một xứ được xem là văn minh hiện đại, mỗi ngày trung bình có khoảng 33 người tự tử vì họ đã không vượt qua được cơn ba đào ở trong cuộc đời của họ. Tất cả chúng ta đối diện với cuộc sống với ba đào. Rất may mắn mình là một người thiền trưởng và cũng là người hoa tiêu, khôn khéo đủ sức để lèo lái làm cho thuyền chúng ta không bị chìm ở dưới biển khơi và vẫn duy trì được cuộc sống như ngày hôm nay, mặc dầu hơi khó khăn, chật vật, nhưng ta vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người đã không có định hướng để về đến cái bờ mà tất cả chúng ta cần phải hướng đến và quay về. Để có được mục đích tích cực và tốt đẹp trong cuộc đời, trước nhất ta nên quan niệm rằng trong cuộc đời này không có cái gì là khổ trọn vẹn 100%, và lại không có bất cứ một cái gì hạnh phúc hoàn toàn 100%. Khổ là khổ tương đối, và do đó hạnh phúc cũng là hạnh phúc tương đối. Nỗi khổ và nỗi niềm hạnh phúc theo các nhà khoa học chỉ tồn tại với con người trong vòng vài chục giây, diễn ra như là phản ứng tất yếu trên bộ não thôi. Nhưng vì chúng ta có thói quen không muốn quên đi, cứ bị ám ảnh những cái cảm giác bất hạnh đó, và do đó ta tưởng rằng là suốt cả cuộc đời của chúng ta bị bất hạnh trôi lăn ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đó là một thái độ cường điệu hóa về thực tại mà bản chất của nó là không đến nỗi như thế. Do vậy, khi nhìn thấy bản chất của hạnh phúc và khổ đau là tương đối, ta không nên quá than phận về cuộc đời bèo dạt mây trôi của mình, vì theo đạo Phật hạnh phúc là sự thăng bằng cảm xúc thôi. Khi con người làm chủ được dòng cảm xúc của mình, trong lúc thuận duyên hay là trong lúc nghịch cảnh, ta vẫn có được hạnh phúc một cách an lành, giống như bao nhiêu người có sự tu tập và chuyển hóa khác. Giàu sang phú quý chưa hẳn đã được hạnh phúc nếu như không làm chủ được dòng cảm xúc của bản thân mình. Và do đó ta hãy vứt bỏ đi những cảm giác chán trường, thất vọng về cuộc đời ba chìm bảy nổi tám lên đê của bản thân mình. Cần phải hướng tâm đến một cái mục đích tốt, như là một cái chất xúc tác và đẩy chúng ta đến phía trước. Do vậy ta hãy quên đi những cái khổ đau lặt vặt ở bên đường. Đời con người trung bình là từ 60 năm cho đến 70 năm. Những quãng đời với nhiều năm tháng nhọc nhằn ai cũng có. Có người thì quên đi, có người thì nhớ, có người thì bị ám ảnh. Và do vậy mỗi một cái nỗi nhớ hay là sự bị ám ảnh sẽ làm cho nỗi đau đó có khuynh hướng tái hiện lại và sống lại lần thứ hai với chúng ta. Cho nên để có được hạnh phúc trong tầm tay theo tinh thần Phật dạy là hãy quên đi quá khứ của mình, tin vào hiện tại, sống với hiện tại một cách trọn vẹn nhất, thì niềm hạnh phúc dù rất là đơn sơ nhưng lại có ý nghĩa với mình. Có ai nghĩ rằng là ta vẫn còn có được cái phước báo, có bùa phổi tốt, có trái tim mạnh, có lục phủ ngũ tạng tốt để hít thở được không khí trong lành của trời đất, để ăn, để uống. Nhiều người giàu sang phú quý, tiền rừng biển bạc, nhưng quả thận bị hư. Dầu có chạy vại khắp trong nước đến nước ngoài vẫn không có được mạng sống. Có những người giàu bị những cái chứng bệnh tim, bị ung thư phổi, và do vậy đó có được mạng sống toàn vẹn đó là một phước báo. Thấy được điều đó mặc dù nó rất là tầm thường, và đó lúc mình không nhớ đến rằng mình có được cái phước là còn được sự sống, hít thở, ăn uống, sinh hoạt, vui chơi, vân vân. Và mình cứ mơ tưởng rằng là hạnh phúc là nhà cao cửa đẹp, phương tiện vật chất đủ đầy. Cái đó chỉ là một phương tiện rất nhỏ có thể tạo thành hạnh phúc nếu ta biết cách. Còn không khéo đó là chính những thứ đó làm cái phương tiện dẫn đến sự tranh chấp, vật lộn rất là mỏi mệt ở trong cuộc đời. Do đó quên đi những chuyện tầm thường vặt vãnh ở trong cuộc đời, để tâm chúng ta không bị đầy ắp những nỗi đau, không bị vẩn đục bởi những điều bất hạnh, những điều không như ý đã từng diễn ra với chúng ta. Theo chúng tôi, hạnh phúc không phải là cái ga mà ta đã đến, đang đến hay là sẽ đến, mà là cách thức ta đến đó như thế nào mới là quan trọng. Nói đến việc đến thì nó liên hệ đến động tác đi, đi thì liên hệ đến các phương tiện giao thông. Người giàu đi bằng máy bay trực thăng hoặc là các phương tiện xe cao tốc, người nghèo đi xe Honda, xe đạp. Có nhiều người rất giàu nhưng mà không muốn sử dụng các phương tiện này, đi bộ để cho sức khỏe mình được cường tráng. Và do đó đó, ta không nên đánh giá các phương tiện giao thông trên con đường ta đi đến một đích điểm nào đó là cái có hạnh phúc hay là không có hạnh phúc, mà là ta đi như thế nào và tâm của mình ra làm sao trên tiến trình của sự đi đó thì hạnh phúc bắt đầu có mặt. Do đó sống ở trong cuộc đời hướng về một mục đích và đi một cách có nghệ thuật ở trên mục đích đó đó, thì ta mới thật sự có được những hạnh phúc trong những cái sắc bình dị nằm ở trong lòng bàn tay của mình, trong tầm với của mình, mà đôi lúc mình lại quên đi, nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì đó chẳng hạn như là thiên đường hay là Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những cái trạng thái sống hàng ngày, hàng giờ, bây giờ ở trong ta, quanh chúng ta chính là những cái có thể tạo dựng cho mình được những hạnh phúc đích thực. Dĩ nhiên nói đến hạnh phúc đó thì ta cũng chia làm hai loại, đó là hạnh phúc giác quan và hạnh phúc nội tại sâu lắng. Hạnh phúc giác quan đó, nó được thể hiện qua nụ cười, ánh mắt hớn hở, thái độ lạc quan, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, thưởng thức, hưởng thụ. Và nếu như không biết cách làm chủ nó đó, thì ta bị nó làm chủ lấy mình trở thành một kẻ nô lệ. Và cứ mỗi một khao khát được hưởng thụ đó, ta bị đánh mất hạnh phúc hay là hạnh phúc bị đốt cháy, mà lại tưởng rằng ta đang vối tới tầm hạnh phúc. Còn hạnh phúc nội tại sâu lắng bên trong đấy là mình làm chủ lấy tâm của mình, sống một cách nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, bình an. Dù ta có hay không có các phương tiện vật chất, ta vẫn được hạnh phúc bên trong. Nó thể hiện qua cái sự thể hiện của chúng ta trong cuộc đời nhẹ nhàng, sâu lắng. Cho nên hướng đến một mục đích đẹp, giàu đơn giản, có thể tạo cho chúng ta những hạnh phúc rất là thiết thực hàng ngày. Ví dụ mục đích của quý bà con cô bác tại đây là làm thế nào để cho mình không có bệnh tật, khỏe mạnh, sống với những người thân ở trong trung tâm này như là những người bà con ruột thịt, không gây gổ, không ẩu đả, không hờn ghét, không bất mãn, không mắc lòng với nhau, và sống với nhau với những nụ cười. Đó là những mục đích rất là gần gũi nhưng mà nó lại cho chúng ta được những hạnh phúc. Hoặc là có nhiều bà con cô bác nghĩ đến một cái tương lai rất gần là ta sẽ rời khỏi trung tâm này với một sự hướng nghiệp được một công ty nào đó sẽ tiếp nhận chúng ta làm. Trong vòng một năm rưỡi qua đó, được ban giám đốc cho biết Trung tâm chúng ta đã có được trên 150 người được cử đi lao động ở các công ty và xí nghiệp. Và ngày hôm nay thì có tổng giám đốc của công ty Hùng Phát là trà nổi tiếng của Việt Nam đó, cũng vừa gặp giám đốc của trung tâm để bàn cái phương hướng giúp cho quý bà con tại đây được tuyển dụng làm công nhân của hãng trà, để ta hướng tới một cái tương lai nằm ở trong lòng bàn tay của mình được. Do đó rất mong quý bà con nuôi những cái hy vọng nho nhỏ đơn sơ như là những mục đích, để ta có điểm tựa hướng về và phấn đấu hết mình để được nằm ở trong danh sách được lựa chọn. Và các công ty khác chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai cũng sẽ hợp tác với trung tâm của chúng ta để quý bà con được ổn định và có được cái nơi ăn chốn ở, có thể tự mình nuôi lấy bản thân của mình. Điều thứ hai là nỗ lực xây dựng những gì chúng ta đã làm thêm lần thứ hai. Khi nói là nỗ lực lần thứ hai đó, chúng tôi cũng đã thừa nhận rất rõ là phần lớn chúng ta trong cuộc đời, giàu giàu hay nghèo, không mấy ai may mắn nỗ lực mà có được sự thành công trong lần đầu tiên. Quý vị nhìn thấy rất nhiều người có được vương miện hoa hậu hay là quán quân ở trong các trò chơi, thủ khoa trong các cái kỳ thi, làm giám đốc này hay là chủ tịch hội đồng quản trị nọ, ta cứ tưởng rằng là cuộc đời của họ rất là yên ngã lắng trong. Trên thực tế thì họ đã vượt qua rất nhiều gian truân thử thách như chúng ta đã từng có trong quá khứ. Cái giờ phút vinh quang nhất mà ta biết được họ đó là ở cái thời điểm họ thành công. Còn những cái thời điểm mà phấn đấu vươn lên trong cuộc đời đó, ít có người kể cho ta nghe. Và nó có kể đi nữa ta cũng cảm thấy nó mỏi mệt đó mà. Không có cái gì không phải trả giá, cho nên nỗ lực lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trong cuộc đời đó là một điều rất là cần thiết và không thể thiếu. Chúng tôi có quen hai người anh em, mỗi người làm giám đốc một công ty. Trong vòng một năm rưỡi qua, quý vị biết là khủng hoảng tài chính toàn cầu đó đã dẫn đến sự khủng hoảng tài chính tại Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp đầu tư và giao kinh doanh về bất động sản và nhiều loại hình kinh doanh khác là phải bị phá sản. Tiền nắm ở trong tay đó vài chục tỷ. Cái biến cố khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho họ chỉ còn là con số không này. Nhiều người đã phải tự tử mà chết, nhiều người đã phải đi tù vì không có tiền chi trả những khoản nợ, nhiều người đã phải tuyên bố phá sản theo luật doanh nghiệp, nhiều người là mất tình yêu, mất hạnh phúc gia đình, đổ vỡ rất là nhiều. Ảnh hưởng đó mặc dù ở tại Việt Nam không nhiều như là trực tiếp ở tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Đông Âu, nhưng theo dự đoán của các nhà chuyên gia về kinh tế đó thì nó còn có thể ảnh hưởng hết cho đến trọn năm 2009 mà người Việt Nam ta phải trực tiếp hay là gián tiếp gánh chịu lấy, vì ta là một nước nghèo. Hai anh em giám đốc này mỗi người là quản lý một công ty, và trong cái khủng hoảng chung như thế đó họ đã trở thành trắng tay. Người anh á không phải là Phật tử, mặc dù quý kính Phật pháp đó, rồi không có người tư vấn, trong lúc đổ nợ thua lỗ như thế đó là bị dương một cái chứng bệnh trầm cảm rất nặng, rồi mượn rượu chè để làm quên với niềm hy vọng rằng ta sẽ vượt qua được, quên đi hết tất cả những nỗi đau đang có. Bế tắc ngày càng thêm bế tắc, cuối cùng anh đã phải uống thuốc ngủ. Và sau một đêm thức dậy đó thì anh đã trở thành như một người tâm thần, uống thuốc quá nhiều, mặc dù không chết nhưng mà thân tàn ma dại chỉ vì sự thua lỗ trong làm ăn thôi. Trong khi đó người em đó ở phương xa cũng bị thua lỗ tương tự. Nhưng mà ý niệm của người em và chí hướng đó có phần tích cực lạc quan hơn. Trong lúc bị khủng hoảng đã tìm đến các nhà sư để nhờ tư vấn, cho nên được thực tập thiền làm lắng dịu lòng cảm xúc của mình xuống, biết rất rõ về cái quy luật vô thường trong cuộc đời, thành công thất bại như là những áng mây trôi, như là những cái bong bóng trong những cái cơn mưa, có đó rồi mất đó, như là những cái hạt sương sớm của đầu ngày. Cho nên khi thấy rõ, do đó anh này đã không bị thất vọng và đã làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Anh ta bắt đầu nảy sinh một ý niệm mới, cái thất bại này sẽ là mẹ đẻ của thành công trong tương lai. Thất bại này là một cái phương tiện, một mặt bằng rất tốt để ta phấn đấu học thêm một cái kinh nghiệm mới trong cuộc đời. Dù cũng trắng tay như bao nhiêu người khác, nhưng anh ta vẫn sống hạnh phúc và bình an vì anh ta biết làm chủ được tâm của mình, thừa nhận những chuyện bất hạnh diễn ra xung quanh và không lấy đó làm quan trọng, xem đó là tất cả những gì mà mình có trong cuộc đời này đã bị sụp đổ mất hết. Khi ta còn có sức khỏe, còn mạng sống, còn lý trí, còn lý tưởng, ta có thể gây dựng lại ngay từ ban đầu. Rất nhiều người đã gây dựng một cách rất thành công. Do đó nỗ lực ở trong sự thất bại là tiền đề để dẫn đến những thành công có nền tảng hơn trong tương lai. Và sự thành công đó sẽ làm cho chúng ta biết quý trọng sức lao động, mồ hôi, nước mắt và sự khôn ngoan của bản thân mình. Do đó nếu ai đây trong chúng ta đã từng bị thất bại trong làm ăn, thất bại trong tình yêu, thất bại trong tình thương, thất bại trong mái ấm gia đình, đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng bỏ cuộc nửa chừng, mà hãy tin tưởng rằng tôi có một tương lai tốt đẹp như là những chiếc lá màu xanh vào mùa xuân, mặc dầu trong mùa thu nó bị trơ trọi, chỉ còn những cái cành rất là khô, nhưng không vì thế mà ta bảo rằng cây đó đã chết. Cây vẫn tiếp tục sống, nhựa và sức sống nó vẫn còn tiềm ẩn ở bên trong.